ý tưởng và suy nghĩ. Thiền sinh, có khi nào chúng ta hành động mà không có suy nghĩ không thưa sư?
Nhà sư,
chúng ta cần có suy nghĩ trước khi hành động. Trước khi làm một cái gì đó thì phải có ý tưởng. Ý tưởng dẫn đến suy nghĩ và do có suy nghĩ dẫn đến hành động. Suy nghĩ rất ít khi vắng mặt, kể cả khi vào những mức định sâu, vẫn có thể có suy nghĩ tại một vài sát na hay khoảnh khắc nào đó. Nhưng người ta nói rằng không nên để ý đến các suy nghĩ vụn vặt đó, chứ không phải là không có suy nghĩ, hoàn toàn vắng bóng các suy nghĩ. Thiền sinh, vậy ý tưởng và hành động liên quan đến nhau như thế nào thưa sư?
Nhà sư,
các ý tưởng ngay từ đầu có thể đúng hay sai do các thông tin, kinh nghiệm mà mình đã thâu nhập. Ví dụ khi chúng ta gặp một người, nhìn và thấy người đó là một người mới, người này mới hoàn toàn, hay là mới so với các ý tưởng từ trước. Rất nhiều ý tưởng về người đó, những thông tin về người đó, những dữ liệu về người đó mình biết rồi, đã được định hình sẵn rồi. Các ý tưởng này tác động lên suy nghĩ của ta, rồi trên cơ sở đó, chúng ta đưa ra các hành động, lời nói cụ thể. Như vậy, các ý tưởng đó là những ý tưởng thuộc về quá khứ. Nếu không để ý, thì chúng ta vẫn nhìn con người này với ý tưởng đó là con người tôi đã gặp ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy người này là một người mới hoàn toàn, thì đó lại là một ý tưởng khác. Ý tưởng thì luôn là ý tưởng về người, vật, hay cho dù là ý tưởng không có con người, không có sự vật, thì cũng vẫn là ý tưởng. Như vậy, chúng vẫn hành động dựa trên ý tưởng, suy nghĩ cũng trên ý tưởng. Điều quan trọng là để có hành động đúng, thì ý tưởng phải đúng. Nếu ý tưởng sai, thì hành động không thể đúng được. Như vậy, thay đổi ý tưởng thì dẫn đến thay đổi suy nghĩ, mà suy nghĩ của chúng ta có cảm xúc ở đó. Ý tưởng thay đổi tác động đến suy nghĩ cũng có nghĩa là nó tác động đến cảm xúc, bởi có suy nghĩ là có cảm xúc. Do đó, thông qua cảm xúc, ta cũng biết được là ý tưởng và những suy nghĩ đó như thế nào. Đó là các mắt xích tác động qua lại lẫn nhau. Thiền sinh, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, con vẫn thấy cần các dữ liệu thu lượm được từ trước. Luồng thông tin để đem đến những suy nghĩ đó rất nhanh, không nắm bắt được nhưng nó vẫn có. Ví dụ, để cứu một người chết đuối thì chắc chắn người đó biết là họ biết bơi.
Nhà sư,
khi mọi chuyện xảy ra rất nhanh, suy nghĩ vẫn có nhưng nó chỉ ở trên những gì tiếp nhận ở hiện tại thôi. Lúc đó gần như ta làm việc theo bản năng, xử lý với ý tưởng ngay trong hiện tại, không thể gợi lại các ý niệm cũ được nữa. Còn nếu lấy các thông tin và dữ liệu trước đây để xử lý trong hiện tại, là chúng ta luôn có những định hình, phóng tác, sao chụp trước lên trên hiện tượng, kinh nghiệm đang xảy ra rồi. Thiền sinh, nếu ta lấy quá khứ gắn vào hiện tại, thì nghĩa là ta đang nhìn vấn đề với cặp kính màu rồi.
Nhà sư,
khi đó không còn đúng nữa rồi. Sự thật đã bị pha màu rồi. Khi mà chúng ta phát hiện ra đang có những cảm xúc chi phối ta là khi đó đã pha màu rồi đó. Có nghĩa là cần kiểm tra lại thái độ đằng sau là gì, có được đúng đắn hay không. Khi quan sát đi quan sát lại cơ chế này rất nhiều lần, thì chúng ta sẽ hiểu thật sự thấu đáo vấn đề này. Mà có hiểu biết hay tạm gọi là trí tuệ hoặc bất kỳ ngôn từ nào cũng được, thì có thể phân tách được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà, thì tự động những gì không chân chánh sẽ được loại bỏ. Thiền sinh, vậy thì muốn nhận ra để có một ý tưởng đúng thì cần phải có chánh niệm, trí tuệ phải không ạ?
Nhà sư,
ý sư là phải thực hành theo từng bước, không thể cầu toàn ngay được. Phải phát hiện ra được cơ chế như thế này trước đã. Nếu không phát hiện ra được, thì ta vẫn còn đang trong đống bùn nhùng này, và nó vẫn còn chi phối ta. Không phát hiện ra các cơ chế làm việc của tâm, thì làm sao có sự hiểu biết? Đầu tiên cần phải có chánh niệm để quan sát, sau đó bắt đầu có sự hiểu biết, rồi dần dần sẽ nhận rõ ra được cơ chế vận hành, biết đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Mới đầu thì chúng ta cần phải có thông tin trước, nhưng phải qua những phân tích như thế này mới bóc tách, mới thấy rõ ra được. Một khi đã thấy rõ, những cái gì sai sẽ tự động được buông bỏ. Thiền sinh, xin sư cho ví dụ về mối liên hệ giữa ý tưởng và hành động ạ.
Nhà sư,
ví dụ, nếu ai đó đặt lòng tin lên quá cao, thì một lần làm họ mất lòng tin, sẽ rất khó để họ tin tưởng lần sau. Như người ta vẫn bảo, một lần thất tín là vạn lần bất tin. Sự việc có thể không xảy ra như vậy, nhưng chúng lặp lại là do có ý tưởng như vậy.
Thiền sinh,
như vậy các ý tưởng là do đâu mà tạo thành?
Nhà sư,
do rất nhiều yếu tố như môi trường chúng ta sống, chỗ chúng ta học tập từ bé, văn hóa gia đình, vân vân. Bây giờ chúng ta tiếp nhận những thông tin về Pháp thì là những thông tin mới, những thông tin đúng. Dần dần tạo nên những ý tưởng mới, tạm gọi là ý tưởng, thái độ đúng. Trên cơ sở đó thì mình bắt đầu quan sát, học hỏi thêm.